Cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 như các cử tri người ứng cử đeo khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ và ngồi giãn cách. Hội nghị cũng đã được thực hiện trực tuyến với nhiều điểm cầu và phát trên loa phát thanh tại các xã của hai huyện Vĩnh Bảo và An Lão. Trong phần trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri thành phố Cảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng thành công của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua, đặc biệt là những nhiệm kỳ Quốc hội gần đây, vừa là niềm tự hào nhưng cũng là áp lực cho Quốc hội khóa sau. Vì thế, nếu được tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội, bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động sáng tạo, công khai minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đổi mới này trong các việc lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện công tác đối ngoại, tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 để sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, mang tính khả thi cao và tuổi thọ của các bộ luật được dài hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.
Với trách nhiệm nếu mà được bầu tham gia đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Cảng, thì tôi và các ông chí, các vị trong đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố sẽ thường xuyên giữ cái mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, rồi chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức đoàn thể xã hội trong hệ thống chính trị của chúng ta, để cùng với Hải Phòng, cùng với các cái địa phương mà nơi mình vinh dự được ứng cử, sẽ luôn luôn là suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi. Một mặt là cái cầu nối giữa thành phố của chúng ta với Trung ương, với các cơ quan của Trung ương, để có những cái cơ chế, những chính sách, những cái giải pháp, và đồng thời cũng sẽ có những cái nghiên cứu rồi góp ý, hiến kế cho thành phố của chúng ta, cho các quận huyện của chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người đại biểu của nhân dân, làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung, phải luôn ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sẽ luôn ghi nhớ và phấn đấu, đem hết khả năng, tâm huyết đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Còn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến cam kết sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị chương trình lập pháp của Quốc hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm thực hiện chủ trương dồn điền đổi thừa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho việc xây dựng chung cư mới, thay thế chung cư cũ xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Vũ Thanh Trương cam kết sẽ tích cực thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Với cương vị công tác hiện nay, ông Vũ Thanh Trương nêu rõ sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng công an thành phố nâng cao hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, trong sạch toàn diện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm phục vụ nhân dân tốt nhất, tập trung triển khai các mặt công tác để phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, không để tội phạm lộng hành. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hồng Vân cam kết sẽ đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là với giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng thành trung tâm đào tạo giáo dục y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, trọng điểm phát triển khoa học công nghệ biển của cả nước, đồng thời thực hiện tốt các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển giáo dục khoa học công nghệ theo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Lan Hương nhấn mạnh sẽ tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để Quốc hội ban hành các chính sách, pháp luật tập trung vào các vấn đề người dân đang quan tâm như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời sẽ có đề xuất Quốc hội xây dựng và ban hành luật về phụ nữ sửa đổi, hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn thể, đặc biệt là cán bộ đoàn thể ở cơ sở, hoàn thiện chính sách pháp luật về gia đình và trẻ em, v.v. Bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên có nội dung cụ thể, rõ ràng, thực tiễn, có tính khả thi cao, thực hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân và cử tri. Đây cũng chính là khát vọng, là niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. cử tri của huyện Vĩnh Bảo và An Lão mong muốn các đại biểu quan tâm lắng nghe hơn nữa hơi thở của cuộc sống để đưa cuộc sống vào nghị trường trong các lĩnh vực. Cần có những chính sách mới về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp cao, đầu tư các tuyến quốc lộ trong địa bàn thành phố, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách bảo hiểm xã hội v.v. Cử tri Trần Quý ở huyện Vĩnh Bảo đề nghị.
Tôi không phải hiện tại là đề nghị các chủ tịch và quốc hội khóa 15 tiếp tục quan tâm hơn nữa về chức năng giám sát quốc hội để thực hiện nghị quyết pháp luật của quốc hội đã ban hành, tăng cường hơn nữa nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri và với quốc hội để các chính sách pháp luật sát với thực tiễn.
Dưới một góc nhìn khác, Bí thư xã Hòa Bình Hoàng Hữu Thủ nhấn mạnh đến việc thực hiện các nhiệm vụ trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, đó là phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn gắn liền với bảo vệ môi trường. Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới, cử tri này đề xuất.
Cử tri rất kỳ vọng các ứng cử viên đại biểu quốc hội sẽ tiếp tục đưa ra quốc hội bàn và triển khai thực hiện ngay đầu khóa nhiệm kỳ 2021-2026. Sớm đưa cuộc sống mới cho các vùng nông thôn.
Thay mặt cho 5 ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những ý kiến của cử tri, đồng thời cho rằng chương trình hành động dù có hay đến mấy, nhưng quan trọng hơn cả đó là việc thực hiện. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp và cử tri giám sát những chương trình hành động này nếu như các ứng cử viên được bầu làm đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với ý kiến của cử tri cần phải chú trọng hơn trong công tác giám sát có trọng tâm trọng điểm liên quan đến những vấn đề bức xúc của người dân như là các vấn đề liên quan đến đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Những nội dung này cần tập trung thực hiện không chỉ ở Quốc hội mà còn mở rộng đi sâu tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nâng cao hơn nữa chất lượng các phiên giải trình.
Bác Quý cũng có nói đến cái việc là xây dựng lập pháp thì phải lắng nghe ý kiến của người dân, cơ chế chính sách phải hợp với lòng dân, thì cái này rất là đúng đắn, rất là chính xác. Nếu mà cuộc sống mà không đi vào luật pháp, không đi vào nghị quyết, thì bản thân nghị quyết với luật pháp không thể nào đi vào cuộc sống được. Nếu mà cứ ngồi phòng lạnh làm luật với là làm nghị quyết thì chắc chắn là không sát thực. Lắng nghe được cái người dân muốn gì, lắng nghe cái thực tiễn cuộc sống nó như thế nào, thì cái này là cái hướng mà Quốc hội cũng như từng đại biểu Quốc hội một tới đây cũng phải hết sức chú trọng cái này. Có cái hình thức lắng nghe như thế nào, đánh giá tác động như thế nào, nhất là đến những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng mà chịu tác động của các cái dự án luật.
Với những ý kiến của cử tri về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giờ là thí điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế, việc xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Thời gian tới đây sẽ ban hành các tiêu chí cho giai đoạn 2021-2025. Dự kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sẽ họp bàn về việc này, đặc biệt là về tiêu chí ban hành khung chung, sau đó phân cấp cho các địa phương thực hiện. Với những ý kiến của cử tri về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng các khóa gần đây đều nhấn mạnh quan điểm phải kiên quyết kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, nhưng đồng thời phải tạo được môi trường hòa bình để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình về vấn đề này.